Dân Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và rất vui trở lại chương trình Lứt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh có Hiền Lương đang ngồi kế bên. Hôm nay một trời ngày nắng đẹp, thành ra Hiền Lương bận một đồ rất là thoải mái. Quý vị muốn suy nghĩ sao cũng được hay là hình dung sao cũng được. Chào Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, Nam Anh thì thường nghe cái câu mà bữa nay định gặp
Treo
Hiền
chọc.
Lương, không phải, hỏi thử của Hiền Lương, phân tách là nhiều khi mình nghe hoài mà mình không có được rõ lắm. Hiền Lương thì như quý vị đã biết cũng là đi đó đi đây cũng nhiều lắm và
học chắc lắm, học lắm.
Và chắc cũng là giải thích được rõ ràng cho mình nghe cũng như cho quý thính giả biết. Người ta nói là thương trường và chiến trường, thì không biết thương trường và chiến trường là nó khác nhau như thế nào. Thương trường á là những đấu trường, phải không ạ? Đấu trường của cái những người mà có những cái cạnh tranh về làm ăn, mà chiến trường là phải có những cái người phải cầm súng đạn để bảo vệ một cái lý tưởng nào đó.
Wow.
Có phải vậy không ạ?
Công nhận đầu óc chị phong phú quá. Thương là có nghĩa là tình thương. Mà chuyện là cuộc chiến.
Vậy là đánh sao? Nhau vì tình thương, vì tình yêu.
Chỉ một phân tích là sao không được hết đó.
Dạ vâng, thì mình cũng cứ lờ mờ như thế. Bởi vậy hôm nay thì có Hiền Lương thì mình đem cái những cái câu nhưng mà mình không
học
hiểu
bùa.
Rõ, không hiểu rõ để có thể mình nói qua nói về để cùng với thính giả nghe cho nó vui. Dạ mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Em nghe chị nói cái thương trường và chiến trường, em nó cũng sợ quá tại vì em chưa cầm súng nói chuyện trường cho nên em chưa có biết là nó như thế nào. Nhưng mà sự thật cũng tiết lộ cho chị cũng như tất cả quý thính giả là mặc dù chưa ra chuyện trường nhưng mà thời đó ở Việt Nam thì trong gia đình thì cũng có các chủ bác cũng nằm trong cái hàng ngũ của thời đó thì cũng có đi làm việc thì súng đạn thì mình cũng đã thấy qua, cũng giống như ba em vậy đó, em cũng đã thấy qua. Rồi sau này thì có sang Mỹ thì cũng có vô một số nơi giống như vô cái trường bắn, em cũng đã đứng trong đó rồi cũng nghe súng đạn rồi mới đầu thì cũng rất là sợ, nhưng mà mình cứ hình dung giống như là pháo nổ vậy đó. Cái rồi mình điều chỉnh lại được cái mic của mình thì từ từ thì mình cũng được, cũng ok. Rồi cũng cầm lên rồi coi như là quá thì là nặng như thế nào, thì cảm giác khi mà tiếp xúc được ra làm sao, mình thử thì như thế nào, thì nếu mà mình cảm thấy nhưng mà cuối cùng thì mình thấy ăn thua tất cả là nó phụ thuộc vào cái cảm giác của mình. Nếu mà mình đặt cái vị trí của mình nó quan trọng thì nó quan trọng, mà mình đặt cái vị trí của mình đó là giống như là một cái công cụ để mà nó trợ giúp cho mình trong những cái lúc mà giữa cái sống và cái chết, hay là bất cứ những cái hình thức như thế nào thì theo cái vấn đề của mỗi người có cái suy nghĩ. Nhưng mà em cũng không biết ý của chị hỏi là về cái vấn đề là thương trường chuyện trường, thì theo về bình thường thì mình hay nghĩ rằng là thương trường chuyện trường thì có hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất là về business thì là thương trường chuyện trường của kinh doanh, và thứ hai là thương trường chuyện trường về bom đạn. Thì chị nghĩ bom đạn, súng đạn thì cái nào là chị muốn
dạ
nghe?
Không, nói về bom đạn á thì mình có một cái hàng ngũ rõ rệt,
yeah.
Mình có cái lý tưởng rõ rệt khi mà mình biết là mình đánh ai, mình đi đánh ai và cái quân thù mình là ai chẳng hạn, như vậy thì Nam Anh nghĩ vậy. Và nó có một cái sự huấn luyện, một có những cái quy tắc và có những cái đường lối, nghĩa là mình biết rõ ràng con đường mình đi. Nhưng mà qua cái thương trường đó là cái sự cạnh tranh của những cái người mà đi ra làm ăn business như hồi nãy anh nói, thì cái sự cạnh tranh đó mình nó đòi hỏi mình rất là nhiều. Thứ nhất là mình phải có tài, phải có tự lực, phải có mình cũng phải có cái rule là mình cũng phải có những cái sáng kiến và những cái tiền bạc chẳng hạn, tại vì mình đã bỏ business mình phải có tiền. Nhưng mà kẻ thù của mình không phải kẻ thù, cái người mà mình challenge là mình không thấy. Không phải là không thấy, nhưng mà mình thấy đó, nhưng mà mình không hề biết cái chiến thuật hoặc là những cái tài năng hoặc là cái gì mà để cái sự cạnh tranh nó được, nghĩa là công bằng, hoặc là nhiều khi mình thua mình cũng không biết mình tại sao mình thua. Và nhiều khi mà mình nghĩa là khi mình hơn thì mình nghĩa là vui đùa trong chiến thắng, nhưng mà để mà nghĩa là được thành công thì chắc có là mình sẽ vượt biết là bao nhiêu là gian nan, nhức đầu nhức óc, và rất là nhiều cái thử thách mà vượt qua. Thì Nam Anh thì chỉ biết vậy thôi, tại vì người ta nói là ở bên chiến trường mình biết kẻ thù mình là ai, nhưng mà thương trường mình biết là ai, là mình phải có cái sự nỗ lực của mình để mà mình thành công.
Wow,
phải vậy không ạ?
Vậy theo chị thì cái nào là cái quan trọng nhất, và cái nào là cái mà để mà mình thấy cái giá trị nó nổi bật nhất?
Dạ, cái đó để cho Hiền Lương nói.
Trời
ơi. Mình chỉ biết, tại vì mình cứ nghe ai nói mình cũng hơi thắc mắc, không biết là mình nói có đúng hay không. Tại vì
theo chị thì như thế nào là đúng? Suy nghĩ của chị đi.
Không, đúng là dụ như một người dụ như
cạnh tranh đi.
Cạnh tranh đó là một người thành công trong business.
Rồi.
Nhiều người đó họ đâu phải là họ thành công là họ thành công liền đâu. Họ cũng té lên té xuống, nhưng mà những cái đó họ rút ra kinh nghiệm, và sau đó là họ khi mà họ kinh nghiệm, họ biết là họ vững tin, và cái fighting của họ rất là mạnh, và họ biết rằng khi mà mình thành công là mình phải vượt qua những cái thử thách này đây nè, và mình vượt qua được tức là mình là người thành công, mình tự mãn.
Đâu phải người nào họ cũng vượt qua được, cũng hẳn là người nào phải thành công.
Bởi vậy mới đó là
càng chiến đấu thì càng chết.
Thì là chiến trường.
Đoàn kết thì chết hết. Bây giờ theo chị thì bây giờ chị muốn phân tích về cái gì?
Mình chỉ nói là giữa hai cái nào là nguy hiểm và cái nào mà cái thử thách mà lớn đối với con người của mình thôi.
Thưa chị cũng như thưa tất cả các thành giả, nếu mà bằng đêm mà phải nói về cả thứ trường chuyện trường thì thật ra về cái kinh nghiệm về tuổi đời thì em cũng không thể nào mà già dặn bằng những cái lớp đi trước. Nhưng mà mình có chút xíu thôi, một chút xíu cái kinh nghiệm là mình thấy những cái người xung quanh mình, những cái người mà đã thành công và những cái người đã thất bại, và cũng giống như chính bản thân của mình đi qua những cái năm tháng cái công việc học hành cho đến những cái vấn đề mà trong cái công việc hiện tại mà mình làm. Thì như em thấy rằng là nếu mà nói về business thì mình không phải là một người gọi là thành đạt. Tại vì những người mà thành đạt thì họ đã trở thành những cái nhân vật là coi như là không thể nào mà so sánh được. Trên cái vấn đề mà nói là chị em mà nói trên cái vấn đề là tại vì chị thắc mắc. Chị muốn hỏi rằng là tại sao người ta nói thương trường và chuyện trường. Đôi khi chị hiểu hay là bản thân em cũng hiểu, nhưng mà cái hiểu mình nó gọi gọn lắm, là cái như vậy thôi. Chứ còn mà cái để mà phân tích nó ra, thực sự ra là phân tích nó ra thì nó cũng chung chung là chỉ là một cái sự cạnh tranh trong cái vấn đề làm ăn, hay là mình có đối thủ, giống như chị nói ở ngoài chiến trường, khi mà một người lính người ta cầm súng ra thì họ cũng biết được cái mục tiêu họ đi trong cái trận đó là như thế nào, đánh vào đâu. Thì từ cổ chị kiếm thời gian nó cũng vấn đề là như vậy. Nhưng mà em thấy giống như về cái vấn đề business á, thì thường người ta nói thương trường là chuyện trường, có nghĩa là trên cái vấn đề mà thương trường trong vấn đề business thì thường thường là rất là nhiều đối thủ để cạnh tranh. Cũng giống như hồi nãy em lắng nghe chị nói rằng là ra chuyện trường thì mình biết được đối thủ, nhưng mà ra cái vấn đề business thì mình không biết được đối thủ mình là ai. Có thể một số đối thủ là mình nhìn ví dụ như là những người chung quanh buôn bán cùng ngành nghề với nhau, nhưng mà cũng có một số người là mình không thể nào mà biết được họ là nhìn mình bằng một cặp mắt như là một đối thủ. Thì đôi khi họ làm những cái việc gì, hoặc là họ có thể là có rất là nhiều cái vấn đề mà làm cho con người của mình không có sự chuẩn bị. Thì đôi khi thường thường là như vậy, là thường thường mình rất là dễ bị thất bại. Cái câu nói mà chị nói như vậy thì em nghĩ cũng rất là chính xác, chứ không phải là không đúng. Nhưng mà nó chỉ chính xác tới bao nhiêu phần trăm mà thôi. Còn mà nói vấn đề chính xác hết thì nó thật chắc là không phải chính xác hết. thực chất ra là trong vấn đề thương trường, trong ngành thương mại thì em cũng chỉ biết rất là ít, không còn nhiều. Cho nên em cũng có thể chia sẻ được một phần mà em hiểu biết thôi. Còn nếu mà nói phân tích rộng ra hoặc là hiểu biết nhiều thì thật sự là mình không còn biết nhiều. Mình nói đây trên tính cách là chia sẻ với nhau cái cuộc sống cho nó phong phú thêm, cho nó đa dạng thêm để mình chia sẻ cùng nhau. Còn mà nói để mà phân tích giống như một chuyên gia thì thật sự là một điều là mình không thể nào làm được. Thì như tiếp lời của chị thì em nghĩ rằng là nếu mà trong thương trường mà ra làm ăn á, đối thủ cạnh tranh của mình á, thì có hai dạng. Một dạng á, là phải dùng cái từ rằng là người ta cạnh tranh không có lành mạnh. Họ bất chấp rất là nhiều cái thủ đoạn làm như thế nào để mà hạ gục cái đối phương của mình, để mà họ lấy cái quyền giống như là họ làm chủ đại cuộc ở đó. Họ có thể là control hết tất cả những cái nơi mà nhỏ hơn mình. Và thường thường là em thấy là như vậy. Nhưng mà thực chất ra có những cái điều mà khi mà họ đạt được cái điều đó, họ cũng trả cái giá rất là đắt. Họ sẽ không có người thân, họ sẽ không có bạn bè, và chung quanh của họ rất là cô đơn. Họ chỉ biết tiền, lợi nhuận và cái sự tính toán nhiều cái điều mà nó rất là phải dùng cái từ là nó trở thành gần giống như là không còn một cái đạo đức nữa, thì họ mới hạ gục được cái một đối thủ cạnh tranh. Còn trên vấn đề mà mình muốn làm ăn với tính cách là giống như là muốn chín bạn mười, thì thật sự họ không có trở thành là bá chủ được. Đó là cái điều chắc chắn. Thì cái gì nó có cái giá để trả. Nhưng mà vấn đề ở đây là đã là một người kinh doanh rồi ấy, thì chắc chắn họ phải có đầu óc. Nhưng mà mỗi người có cái tính cách khác nhau. Người thì đi chiến lược này, người thì đi chiến lược khác. Có người thì họ dùng thô bạo, dùng cái bạo lực để mà họ đàn áp với những cái người khác. Nhưng mà có nhiều người họ dùng cái chiến thuật rất là mềm mỏng. Họ có thể đang là thắng được đối phương. Cũng giống như lúc mình còn nhỏ vậy đó. Em nhớ là lúc em còn cũng rất là nhỏ. Tụi em nhỏ là hay chơi cái màn kẹo có đó. Thì kẹo có là kẹo băng tay. Thì thời đã băng tay, sau đó là chuyển sang là kẹo băng dây. Có một sợi dây thì mà bên kia có khoảng 10 người hay bao nhiêu. Bên này mình cũng vậy. Thì kẹo, khi mà kẹo thì thời đó thương á, có một cái chiến lược á. Mà hồi đó em là cầm đầu. Mà cũng rất là ghê gớm. Mà lúc đó mình còn nhỏ thôi. Mà học mình lên lớp 6, lớp 7 thôi. Em là dặn khi mà ra kẹo có, bất cứ lúc nào mà cảm thấy mà thua, không thẳng được á, là phải thả dây. Để cho người ta thẳng. Thẳng một cách là coi như là mình không có phục. Để cho người ta phục lực vậy đó. Thôi mày có cho mày thẳng đó không sao hết đó. Nhưng mà cái đó là đúng là mình thua. Mình thật sự mình thua rồi. Nhưng mà thua nhưng mà vẫn không chịu thua. Tại vì cái tịnh khí mỗi con người mà lúc mình còn nhỏ là mình rất là hậu thẳng. Mình không có chịu thua. Nhưng mà cái sức của mình hẳn chỉ tới đó thôi. Mình không thể thẳng được. Thì khi mà cảm thấy mà không đi qua được cái vạch này rồi, thì bắt đầu là biết như vậy là tự động thả. Thì cái đối thủ của mình khi mà mình thả cái bốn cái giấy này ra nó thẳng á, là chỉ biết cái sự mà dân có hai bên rất là cắn như vậy á. Thì khi mà mình thẳng á, thì thường thường có cái đồ trì hàng kẹo cho đối phương từ từ đi qua cái lăng bên này á, thì là mình đã thua rồi. Thì có người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà chỉ thả cái bốn cái giấy này ra rồi á, là nguyên cả một đám người bên kia hàng thẳng, nhưng mà nhào tẻ nhào hết, không còn người nào đứng trù hết á. Có nghĩa rằng mình thua nhưng mà cho nó một trận là giống như là như vậy là coi như là cũng không hay ho gì. Có nghĩa là tao thả cho mày thẳng chứ không phải là mày thẳng. Đó là cái chiến lược của em lúc mà chơi mà cái kiểu mà giằng co. Thì sau này á, thì không biết. Thì có một cái bàn là mày nói với em á, rằng là bàn là một cái người rất là đáng sợ. Em mới nói cho ủa tại sao vậy? Tại sao bạn nghĩ ra được cái vấn đề mà phải để cho tất cả những người bạn kia hiểu rằng là khi mà mình thua mình phải thả ra như vậy? Thì em mới nói lại với người bạn đó, em nói rằng là cái này là bẩm sinh. Tại vì á, bản thân mỗi con người khi mà nhỏ lớn lên, khi mà mình ra mình chơi bất cứ một cái game gì á, hoặc là mình chơi một trò chơi gì á, con người mình khi nào mình cũng muốn chiến thắng thì mình mới thắng được đối phương. Còn khi nào mình ra mà mình cứ sợ là mình thua đối phương thì chắc chắn là mình thua. Nhưng mà nói cho bạn biết rằng là cái bữa đó trong lớp mình có hai người cái tay nó bị đau. Chị bị cái đau vì cái gì không? Bị cô giáo khẽ nó hai bàn tay. Thì khi mà ra mà kẹo có thì không có được. Cho nên là tại vì hai cái người bạn trong và nhóm của mình là bị đau hai cái tay. Mà cái thời đó cô giáo hay khẽ tay lắm, khẽ bằng cái thước. Cho nên là mình thua, nhưng mà thua là thả để mà thua, chứ không phải là chưa chắc gì mà thua đâu. Chị thấy em mà lúc còn nhỏ mà dễ sợ chưa? Thì đó là cũng giống như là một cái vấn đề khi mà mình lớn á. Cái tịnh khí của con người của mình á, khi mà đi qua nhà mình cũng vẫn hiểu được một điều là trong cái thương trường lúc nào cũng vậy. Bất cứ một cái người nào ra làm ăn, đầu óc họ bất cứ lúc nào họ có một cái sự cạnh tranh và có một cái sự là mạo hiểm thì họ mới làm kinh doanh được. Còn một người mà bình thường hiền lành mà coi như là học ngoan cô giáo khen mà ra làm ăn là không bao giờ những người đó ra làm ăn. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên ai cũng nói rằng là tôi là một cái người rất là hiền lành, thiệt thà, đi ra làm ăn biết gì hết, chỉ có biết mua chỉnh bạn mười. Cái đó là nói như vậy là nói cho vui thôi. Cho nên thực tế những cái người mà có cái tính cách như vậy không ra buôn bán được. Tại vì buôn bán là mình phải hiểu được có những cái vấn đề nó mang tính cách nó rất là nhạy cảm và nó thường thường có một cái sự là coi như là thần kinh, nó phải giống như là kêu bằng thần kinh thép ấy, thì mới là được. Nhưng mà đều cái yếu tố quan trọng nhất của một cái người làm ăn là quan trọng nhất là phải có đạo đức. Thì cái sự tồn tại nó mới ok, lâu dài. Còn nếu mà không có đạo đức thì bất chấp, không cần biết đối thủ mình như thế nào, đạp lên để họ chiến thắng, họ sẽ bá chủ và độc quyền. Cũng giống như thời đó khi mà em chưa có Mỹ, em vẫn còn ở trong nước á, thì bắt đầu Coca-Cola nào đang xâm nhập về thị trường của Việt Nam. Khi mà xâm nhập về thị trường Việt Nam thì Coca-Cola nó không có cái chủ định là sẽ làm một mình, mà bắt đầu kêu gọi tất cả cổ đông của Việt Nam. Thì thời đó mới mở cửa, người Việt Nam của mình rất là thích có một cái mác, một cái nem mà dựa dẫm vào cái công ty của Mỹ. Cho nên là rất nhiều cổ đông vào của Coca-Cola. Thì khi mà vào Coca-Cola xong một cái thời gian xong rồi, Coca-Cola bắt đầu mà phát hành ra là bây giờ chuyển dịch quảng cáo mà rất là lớn. Mà khi chuyển dịch quảng cáo mà lớn như vậy á, đòi hỏi cái tiền mà chi phí để mà quảng cáo nó quá sức lớn. Mà khi lớn như vậy là đòi hỏi bất cứ tất cả các cổ đông là phải bỏ tiền vào. Bỏ tiền vào quảng cáo thôi, chứ không có nói tới cái vấn đề mà chuyển dịch để mà buôn bán. Mà cái thời đó chỉ biết lúc mà mới mở cửa, nói xin lỗi cho nhiều người cơm chứ có ăn, có đâu mà đi uống Coca. Cái loài đó thì có đếm đến đâu còn tay không bao nhiêu người hết. Thì bây giờ nó đi một cái chuyển dịch như vậy, cái cuối cùng những cái nhà đầu tư nó cứ bỏ tiền vô nhiều quá. Mà bỏ tiền vào để mà quảng cáo chứ chứ còn vấn đề bán. Còn bán thì lúc đó chứ có phải là nó mạnh lắm. Đến cuối cùng rồi có nhiều cái cổ đông phải buông tay. Buông tay bỏ hết rơi hết. Thì cuối cùng thằng Coca-Cola nó chiếm lĩnh luôn. Một cái thằng đó nó lên luôn luôn. Nó thâu tóm lại hết tất cả các cổ phần đó. Mà chị nghĩ đi, đó là cũng là một chuyển dịch rất là hay. Mà đi vô một cái thị trường Việt Nam mà tóm gọn một cách rất là nhẹ nhàng. Thì em thấy giống như vậy thôi. Nó giống như ở Việt Nam mình cái thời đó. Thì em nói về thiệt về chị. Kem đánh răng chỉ có BS là đứng số 1. Mà xà phòng là Viso đứng thứ 2. Và sau đó là xà phòng mà dẻo như đất sét á, là cái xà phòng kem á, là Hải Vân. Ba cái company này cuối cùng lên nước ngoài nó mua. Nhưng mà hồi đó BS không mua được. Chết được không có bạn. Nhưng cuối cùng vẫn phải bạn. Đưa một giá rất là cao như cái nhà của mình vậy thôi. Trị giá 200.000 đô. Bây giờ tới 1 triệu chị bán. Bán hay sao không bán. Nhưng mà cái suy nghĩ của người Việt Nam mình thời đó là nói chung là thầy tiên á, đôi khi nó lớn quá, không còn nghĩ được con đường dài. Nhưng mà một cái label để mà nó ra một cái thị trường mà nó lâu đời như vậy á, cũng giống như sữa ông thò vậy, chị thấy không? Bây giờ làm ông tiên, ông gì cũng không chịu cử sữa ông thò, còn vợ bao nhiêu là người ta cũng mua. Thì đó, thì cho nên là cái đó là gọi thương trường chuyển trường. Nhưng mà cái chuyển trường họ ra giống như cái đầu óc người ta tính xạo, người ta tính đường dài. Họ có thể mua đứt luôn bằng rất là nhiều cái phương pháp, bằng rất là nhiều cái vấn đề mà để mà chiếm lĩnh được cái mà cái công ty mà người ta muốn. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà giống như em nói với chị là thương trường là chuyện trường. Có như một sức cạnh tranh thì có hai loại, một loại là dùng thủ đoạn và một loại là cạnh tranh rất là lành mạnh. Họ dùng những cái phương pháp và những cái đầu óc để mà đánh được đối thủ, để mà mua đứt cái cổ phần hay là mua đứt cái công ty. Thì đó là một trong những cái điều mà như cái vấn đề là em biết. Còn những cái vấn đề mà giống như là đậu đả với nhau trong cái vấn đề mà tranh giành một cái địa bàn nào để ta bá chủ cái hàng này, bá chủ hàng kia. Thì em thấy giống như cái Việt Nam mình phải nói một câu rằng là giống như là làm ăn là cái kiểu như vậy thôi. Mặc dù cái tinh khôn của cái người Việt Nam mình như vậy nhưng cuối cùng cũng rất là hiền, không có mưu mô xảo quyệt và cũng có những cái đầu óc thủ đoạn. Nhưng mà so với những cái nước khác ấy, thì cái chiến lược kinh doanh của họ, đầu óc họ rất là dễ sợ, mà họ rất là lạnh lùng. Để mà họ không cần biết khi mà ra thương trường là họ chỉ bị kiếm tiền. Ngoài ra họ không có nói tới cái vấn đề tình cảm. Cho nên cái vấn đề là nếu mà mình nói phân tích ra thì nó rất là sâu sắc. Và rằng có rất là nhiều cái vấn đề khi mà nói ra là đụng chạm rất là ghê gớm. Cho nên mình hạn chế, không nên nói về cái vấn đề đó. Cái đó là để từ mỗi người hiểu rằng á, bất cứ một cái vấn đề khi mình buôn bán mà giao dịch cho cái công ty nào, cửa hàng nào và cái đối tượng như thế nào, thì mình có thể bị người ta gạt một lần, không có lần thứ hai. Thì cái điều đó thì là cái điều mà thành công hay thất bại là do cái người kinh doanh đó. Còn cái vấn đề mà mình nói rằng là tôi là một cái người buôn bán thế này thế kia, thì em nghĩ là cái điều đó là trên lý thuyết thôi. Nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Có những cái mà mình cần phải học hỏi thêm những người đi trước. Cũng giống như là thời đó mới mở cửa sơ thì Trung Quốc có tràn qua. Nhiều khi mua mắc cười quá, mua mà cái mỏng chân của con trâu. Cho nên là nửa đêm người ta đi ăn cắp chặt cái mỏng chân của con trâu. Thì chị nghĩ con trâu hoặc đi cày thì được cái bộn cái mỏng chân. Mà chặt cái mỏng chân rồi thì bây giờ làm gì? Thì cứ đi mua cái kiểu đó, xong rồi bắt đầu Trung Quốc nó mới nhập qua tất cả các máy cày, máy đồ nó bán. Thì người ta phải đi mua cái máy cày đó. Hoặc là đi mua mèo. Mèo thì mèo mua hết mèo rồi thả chuột quá, có phá hại tất cả mua mang. Rồi khi đó nó bắt đầu nó mới đổ ra nó bán thuốc để mà diệt chuột đó. Cho nên là nó có nhiều cái phương thức để mà cạnh tranh, để mà hàng bán cái sản phẩm của nó. Nhưng mà nó dùng những cái thủ đoạn hoặc là có những cái chiến lược mà mình dùng cái từ là không có đạo đức. Thì đó là mỗi con người lựa chọn. Còn nếu mà mình không lựa chọn cái điều đó thì coi như là mình không làm giàu được. Thì chỉ có ngồi chơi xoay nước bún bạn, coi như là mua chỉnh bạn 10 quá ngày rồi làm không nổi nữa thì động cửa phá sản. Cái chuyện là bình thường. Cho nên em nói cái cuối cùng là tất cả những cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Cho nên là nói về cái vấn đề mà thương trường hay chuyện trường thì thôi mình cũng không dám bàn tới. Tại vì nó rất là nhiều cái màu sắc để mà vẽ lên một cái bức tranh. Thì cái bức tranh đó, cái màu sắc như thế nào là do người vẽ người ta lựa chọn. Theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và mình đang nói chiến trường thì mình gần đây thì Nam Anh có một cái tin là ngay cả Tổng thống Trump mà cũng phải có lên, nghĩa là lên một cái còi báo động là những cái người mà đi chiến trường về giống như là cựu chiến binh á, thì có nhiều người là họ là bị căng thẳng đến nỗi nhiều lúc mà họ phải tự sát hoặc là họ bị bệnh trầm cảm. Thì không biết là Hiền Lương nghĩ là vì cái chiến trường này nó bùng nổ, nó làm cho con người của chúng ta nó thay đổi, hay là nó làm cho chúng ta bị những cái mắc phải những cái chứng bệnh trầm cảm, hay là những cái sự buồn phiền đến nỗi mà chúng ta không muốn sống nữa?
Trời đất, chị nghĩ em bình luận nổi không?
Không, mình chỉ mình nói qua cái tin tức đó. Tại vì mình đang nói về chiến trường này kia thì mình nghĩ tới cái người mà từ chiến trường về thì cái tâm trạng nó ra sao thôi.
Chị nghĩ em bao nhiêu % để nói được cái này?
Chắc là Tài Nam Anh cũng biết là Hiền Lương cũng có những cái cảm nghĩ về cái những người đó, và cũng có những cái chiến dịch gì để giúp cho những cái người đó. Thì Hiền Lương có thể chia sẻ không ạ?
Ok, chị nói cái câu đó thì em đồng ý. Còn vấn đề mà phân tích á, thì em không phân tích nổi. Tại vì thứ nhất là tuổi đời mình còn rất là nhỏ. Thứ hai nữa là mình không ra chiến trường. Mình không hiểu được cái chiến trường là như thế nào. Nhưng mà cũng may là chị nói cựu em một câu là em có thể nói cái cảm nghĩ của em á, về cái vấn đề đó thì em có thể nói được. Nhưng mà xin chị cũng như xin tất cả quý thính giả, em chỉ nói theo cái vấn đề suy nghĩ của em thôi. Còn nếu như mà cái vấn đề này mà nếu em nói nó không xác thực á, thì quý vị cũng bỏ qua, là tại vì tuổi nhỏ là hiểu chị nhỏ tại đó thôi. Còn mà hiểu mà sâu sắc ra thì mình không dám mà không bằng các cô các bác đi trước. Thưa chị cũng như thế tất cả quý thính giả, nếu mà vấn đề mà chị nói cái tình hình hiện tại của Tổng thống Donald Trump để mà nói cái vấn đề mà vận động cái bùng nổ của tất cả các cựu chiến binh sau khi chuyển trường về, thì em thấy sơ lược lại một chút xíu về vấn đề quá khứ. Là lúc em còn nhỏ, ba em cũng ở tù về vấn đề chính trị, thì em cũng đã tới tất cả các tù nhân chính trị ở thời đó, lúc em còn rất là nhỏ, thì em cũng có biết được chút xíu. Thường á, là mình đến đó thì mình chỉ nhìn cái quang cảnh giữa thăm hỏi giữa gia đình và người nhà của mình theo một cái limit rất là nhất định, thời gian bao lâu thôi. Và hai bên chỉ nhìn nhau và cách nhau một cái bàn thôi. Và đưa, khi nào em nhớ mà em là đưa đồ ăn qua cho ba em là cách nhau một cái bàn rồi trao đổi nói nhau mấy câu thôi, chứ không có được mà tiếp xúc mà đứng gần là rất là khó khăn. Tại vì thường hồi đó tu về chính trị thì có một cái sự chặt chẽ rất là khó hơn là thời đã tu của những người đi vượt biên. Thì sau đó thì khi mà mẹ em ngồi với em mà lúc em còn nhỏ, cái tánh mình thì mình thích đi, em hiểu kỳ là em thích đi chỗ này chỗ kia, dắt em đi theo mà đi rất là xa. Như quý vị cũng đã biết, cũng có trong gia đình là mình là diện hạt ố, thì tất cả các bác các cô chủ đều có nằm trong tình trạng là, thì mình cũng biết. Nhưng mà em cũng nói sơ về lại cái vấn đề là chút xíu, thì đi là coi như là dùng cái từ là đồng xanh, coi như là cỏ chạy luôn mới tới nơi. Cho nên là lồi đeo lồi sủi tất cả nhiều cái rất là khổ cực để mà đến là thăm và thân nhân của mình. Thì lúc đó em nhớ có một lần cuối cùng em đến thăm thì mẹ em đi dễ em, thì ba em có nói là bây giờ nhà phải chuẩn bị hết tất cả các giấy tờ hồ sơ rồi ông sẽ về. Ba em nói giống như là ba em biết được cái limit bao nhiêu lắm, mà lúc đó ba em ở như 6 năm. Về xong rồi nộp hồ sơ giấy tờ đi qua bên Mỹ, rồi chính phủ Mỹ bảo là đi hết. Cái mẹ em khóc, nhưng mà khóc quá trời luôn, mà đi ra. Cái em mới hỏi chứ, ủa chứ tại sao khóc? Chết rồi, bá mày giấy giờ cả đau óc chắc bị khùng rồi. Chắc bị khùng rồi, tại sao lại ngoại tâm bày tâm bà, chắc muốn chết hay sao vậy? Mà thời đó mà ở bên nó sợ lắm. Cứ một cái người mà tổ trưởng dân phủ thôi là mình cũng không có dám là đồng tới lần tận bắt mình thôi. Coi như là cái gì cũng sợ hết đó, mà tự nhiên ông nổi như vậy á, tự nhiên bà giao cái chết rồi, không lẽ tự nhiên ông đang bình thường và tự nhiên đau óc ông nội loạn á, xong là tâm bà. Sau khi về mà em lúc em nhỏ cái gì, nhưng mà em hiểu em nói tại sao mà ba mình lại nói cái câu đó, mà trong khi mà sống một cái chế độ mà lúc đó là siết chặt dữ lắm, đâu có thể nào mình không biết được ngày mai mình sống như thế nào nữa, chứ đừng nói chuyện gì mà chỉ biết lâu lâu à. Cái mấy ngày cái là tới nhà mình gõ cửa, bắt nhà mình phải đi vùng kinh tế mới. Nói chung là nhiều cái rồi, nhà em đánh tư sản, nhà cửa là nhà lúc đó bị tịch thu bao nhiêu căn này trơn, rất là sợ. Nói chung tụi em sống nhỏ mà phập phòng ló sợ dễ sợ lắm. Nói xin lỗi chứ như khi ăn uống phải vô trong nhà phố phòng, đóng cửa kỹ mít, ngồi trong nhà ăn không để cho ai thấy hết á. Ngày nào phải để rau rạng ở ngoài vậy đó, ăn cái kiểu như vậy chứ sợ lắm, không có dám. Thì sau đó mà cuối cùng ba em về, thì về mà cũng tồi lắm, không cho vô hộ khẩu nữa, cắt luôn. Cứ tuần nào đi lên trình diện rồi bắt việc bạn kiểm điểm, nó cứ dây hoài. Ba em khi đó cũng bị tinh thần, nói chung tinh thần cũng rất là suy sụp. Từ một người đi làm việc mà về mà sống giống như là gặp mấy người mà thời đó làm giống như công an á. Ba em nói một câu mà em nhớ hoài không bao giờ quên. Ba em nói với mẹ em rằng nè, bây giờ tôi nói cho bà nghe nghe không, chờ chết tôi cũng phải đi, tôi không ở đây được. Một cái thằng con nít, miệng con hôi sữa, nhỏ xíu à. Măng đi mặc cái áo cảnh sát nữa, mà ra mà tôi già vậy, mà tôi là một cái người như thế nào. Mà đi cúi đầu nó lầy nó, phòng vào gặp nó nghe phải cúi đầu chào nó. Chứ nó, tôi không có thể sống như vậy được. Vậy mà cuối cùng rồi, nói chung là cái tinh thần của những cái người mà đã làm việc trong cái vấn đề đó rồi thì nó suy sụp từ từ. Từ từ đến nỗi mà giống như là mất thăng bằng luôn. Ba mất thăng bằng luôn. Cái sau một cái thời gian rồi để cho ba em phải đi đây, đi đó, tới chỗ này, chỗ kia để mà khuấy khỏa rồi. Xong rồi cuối cùng mới là quyết định, mẹ em phải quyết định phải mua nguyên một cái tàu luôn để đi vượt biên. Thì trong chuyện tàu đó thì có bao nhiêu là thuyền nhân là tượng tả rất là nhiều. Tại vì thời nữa là còn chưa có cái vấn đề HO đó, mà cái chuyện dịch là coi như là khi mà tù chính trị về rồi cũng sống rất là khổ cực. Mọi người đi xe thồ, xích lô mà nói chung là rất là khổ cực, mà người chưa bao giờ người ta hình dung là cái cuộc sống như vậy. Thì cuối cùng ra mà đi, thì lúc đó đi thì trên tàu có mấy chục người, cũng có mấy người vượt ngục nữa. Mà tồi lắm, mấy bạc đó đi là mỗi người phải đem theo thuốc độc hết. Mà chỉ bị thuốc độc bỏ, em nhỏ lắm mà em đã bị thuốc độc bỏ nó cái cổ áo này. Nếu mà lăng này bị bắt là ngầm cổ áo là chết hết. Là vì khi mà đó là đạn lý ra em không biết. Nhưng mà khi ba em còn nói với mẹ em là nếu giả sử mà bị bắt thì đừng có chờ đợi gì hết. Giống như là đừng có nhìn là người thắng nữa. Vì sợ liên lụy cái thời này nói chung là quá sức khó khăn. Là mỗi người phải mang thuộc độc nhẹt nó cho cái cổ áo. Em nhỏ em biết luôn. Mà cuối cùng khi mà đi đó thì một năm sau mới có tin tức. Mà trong nhà em ai cũng nghĩ ba em chết rồi. Tại vì ngay cái cơn bão số 2 á, thì hai cái chiếc thuyền xuất phát một lần. Một chiếc thì bị chìm, bị cơn bão số 2. Còn một chiếc thì đánh vào đảo Hải Nam. Thì nhưng mà mình không biết. Rồi cuối cùng ba sáu này ba mẹ em kể lại là có như khi vô đảo Hải Nam rồi là bắt đầu là hết sắn cổ không còn gì hết. Bắt đầu mỗi người có cái gì trên tay trên người là phải lột hết ra luôn. Rồi đi làm thuê mượn trên là kiếm thêm tiền đổ sắn tiếp là đi tiếp. Thì đi tiếp rồi bắt đầu tới nơi chỗ mà đi trên tàu là cái như là mọi người là nói đằng nào cũng chết hết rồi. Bây giờ có chết cũng không ăn thua gì nữa hết. Là vì tù chính trị chỉ biết rồi. Bao nhiêu cái vấn đề mà đối xử thời đó chị biết rồi là những cái người đó họ sống họ giống như chết rồi, nhưng mà họ cũng vẫn còn một cái hy vọng là nước Mỹ sẽ cứu những người này, tại vì những người mà đã làm như vậy mà làm lớn rồi thì đương nhiên họ sẽ hiểu được là như thế nào. Cho nên là sau đó thì mà đi qua Hồng Kông, thì khi mà đang đi như vậy thì cái thông báo là xuống nói nếu chỉ cần vô bao nhiêu hải lý, em nghe ba em kể lại thôi, bao nhiêu hải lý là bắn bể tàu luôn, không cho vô. Khi nào đóng cửa rồi, gần như là đóng cửa rồi, xong rồi khi nào trong này là toàn tưởng tả không à, mới lên cái thông báo. Thì em nhớ là ba em có kể là như ông thiếu tá Sống là ai đó, em nhớ phóng phanh chứ không nhớ. Thì ở trong trại này thì mình nói ra thì bắt đầu mới biết là tóm lên toàn bộ là chính trị hết. Khi nào bắt đầu mà cho tàu vô đó là cái vợ cái tàu cuối cùng mà vô, xong ba em phải ở đó 3 năm rồi khi nào bắt đầu mới qua Mỹ. Thì em thấy như là khi mà ba em qua Mỹ rồi, sau này em gặp lại ba em rồi á, thì em mới thấy là cái lúc mà mình ông đi ở tù về, cái tâm trạng ba em nó khác, giống như một đứa con nít vậy đó. Cái đầu óc không còn minh mẫn mà sáng suốt như hồi xưa nữa, chậm chạp nghe, mà làm cái gì cũng sợ hết trơn, sợ sệt lắm. Là em thấy là cái sự thất thần, mỗi cái người là bị cái đó rất là nhiều. Đó là mình nói trên cái vấn đề là chỉ có là thay đổi thôi đó, thay đổi chế độ thôi, mà đã bị như vậy rồi, bị cò sạc đến như vậy rồi, đừng có nói với những cái người từ chiến trường về đó. Thì cũng giống như là nói quay lại về cái vấn đề đó thì các chủ các bạc thì cũng đã hiểu rồi, thì mình chỉ quay lại mình nói nhẹ vậy thôi. Nhưng mà cũng may là nước Mỹ cũng mở rộng cái bàn tay để mà đưa tất cả các cô các bạc trong cái chế độ của thời đó được sang Mỹ định cư, cũng giống như một sự bù đắp. Thì em nghĩ đó là một cái điều mà rất là may mắn, mà nhất là tất cả các đồng bào Việt Nam của mình coi như là được cái sự bù đắp là cũng là xứng đáng. Thì bây giờ mình đang sống ở nước Mỹ, mình làm gì cho được nước Mỹ chưa? Chắc còn là cái câu này mà rất là cái điều mà ít ai nghĩ tới. Nhưng mà vừa rồi em cũng có một cái cuộc gặp mặt tất cả các những người lính từ cái chiến trường các nơi của Mỹ về. Thì trong một cái cuộc chiến dịch đó là cũng trong làm việc xã hội thôi, thì em có một cái cơ hội đi đến đó và nhìn thấy được tất cả những cái cựu chiến binh đó. Em thấy rất là tội nghiệp. Chị biết không, thật sự ra cái chế độ của một người lính ở Việt Nam mình thời đó được cái chế độ như thế nào thì em không có rõ lắm. Nhưng mà em thấy một cái người lính quân nhân tại Mỹ thì có được một cái chế độ rất là ưu ái. Phải nói công nhận là rất là đặc biệt. Ví dụ như sau mà chuyển trường về thì ví dụ như đi mua nhà thì thường thường không đao bờ sen nào hết. Hoặc là có rất là nhiều cái vấn đề mà của chính phủ nó hỗ trợ, từ bảo hiểm cho đến tất cả mọi thứ. Nói chung là bất cứ những cái gì á, là đều có cái giá của nó. nói chung là chính phủ là rất là ưu đãi, ưu tiên cho những người đi lính. Nhưng mà cái điều mà mất mát của những cái người lính Mỹ á, mà chính phủ không bù đắp được, đó là về cái mặt tâm lý. Mà đó là một cái tình trạng mà không thể nào chính phủ làm được. Có thể là nhiều cái hệ thống máy móc rất là hiện đại để mà bù đắp cho những người lính đó điều trị hoặc bất cứ những cái gì mà cần thiết là đều phục vụ đầy đủ. Nhưng mà về mặt cái tâm lý á, thì người ta không thể nào làm được. Chị có biết lý do tại sao không? Cái đấy là em nói trên cái vấn đề về suy nghĩ của em thôi. Còn cái vấn đề mà như thế nào thì tùy chị hay là quý vị nghĩ như thế nào thì mình phân tích theo cái vấn đề giống như chị nói là cái cảm nhận để cho mình trao đổi cái cuộc sống thôi. Thì như em thấy như là một cái người lính, mà đừng nói tại người lính, mà một cái người sinh ra và lớn lên tại Mỹ, bất cứ cái quốc gia nào, sắc tộc nào mà sống trên nước Mỹ là đã trở thành một cái công dân Mỹ rồi. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Thì khi mà đi vào quân ngũ á, thì em thấy là một cái người đó là sống rất là lý tưởng. Tại vì từ nhỏ được học hành, được sự giáo dục của một cái xã hội rất là văn minh. Bản thân của một cái người đó sống và có một cái sự giáo dục về mặt đạo đức là chính. Và cái sự rèn luyện của thân thể và tất cả những cái lý tưởng mà người ta được học hành, đào tạo ở trường lớp cũng như là cái nơi tập huấn để mà trở thành một người lính. Thì con người đó, cái tư tưởng của họ, cái lối suy nghĩ của họ và cái giá trị con người của họ về lý tưởng là họ cao hơn là cái vấn đề vật chất. Giống như họ ra chiến trường, họ nghĩ rằng là họ phục vụ cho là cái đất nước của họ, họ bảo vệ cho cái lý tưởng để mà họ đi đến đó. Chứ họ chưa nghĩ tới cái vấn đề là mình đi lính như vậy để mình hưởng được cái chế độ gì hay là làm được cái gì. Cái điều đó là cái điều chắc chắn là họ đi về cái hướng lý tưởng là nhiều hơn. Tại vì á, cái xã hội văn minh như vậy họ có rất là nhiều cái cơ hội để họ kiếm tiền. Họ cũng không cần thiết để mà đến đó để kiếm tiền. Nhưng mà họ sống về lý tưởng. Thì một con người đầy đủ cái đạo đức, lý tưởng và cái điều mà họ muốn làm cho cái đất nước. Thì khi mà họ ra từ chiến trường rồi á, thì chiến tranh nó tan khốc, sự chết chóc và cái sự mà coi như là tàn sát nhau giữa chiến trường, nào là bom đạn, nào là kẻ thù, thậm chí có thể là giữa cái sống cái chết, giữa hai người với nhau đối mặt là phải đưa súng ra phải bắn chết cái người đó, hoặc là đặng tàn sát coi như là một trăm một ngàn người như vậy á, thì người ta chứng kiến được cái sự tàn sát đó, những cái thảm khốc nằm ở chiến trường á, người ta bị ám ảnh một cách rất là sâu nặng. Ngày nào người ta cũng phải nghe bom nổ, ngày nào phải thấy sự chết chóc, ngày nào cũng phải đối mặt với giữa cái sống và cái chết. Thì chắc chắn một điều rằng cái tâm lý người đó hoàn toàn là không bao giờ họ nghĩ là họ sẽ gặp được cái cảnh nghiệt ngã như vậy. Nhưng mà là chiến trường á, thì bắt buộc nó phải là như vậy. Nhưng mà họ vẫn phải đấu tranh cái cuối cùng để khi mà họ giành lại cái điều mà cho chúng ta được cái sự bảo vệ, để cho mình được cái sự an, cái bình an của mình ở trong nước. Nhưng mà sau khi mà kết thúc cuộc chiến tranh nào cũng vậy, thì có một số người á, thì họ chứng kiến được người đồng đội, người bạn bè có thể chết trên tay, có thể ôm nhau là người sống người chết, hoặc là có thể là bị một cái vết thương mà quá sức nặng, nhưng mà ngoài chiến trường chỉ có sơ cứu thôi, không thể cấp cứu được. Thì thấy cái cảnh mà cái sự trắng trội giữa cái người cùng mình mà họ chết ngay tại rõ ràng vậy mà mình không cứu được. Ví dụ như vậy, nó là cũng một cái sức ảnh hưởng của một cái nhìn của một cái người mà cái lý tưởng họ như thế nào mà họ thấy như vậy. Thì mình phải bỏ rơi lại một cái người bạn ngoài chiến trường như vậy. Là đó là một cái nỗi mà phải nói rằng là ám ảnh rất là lớn. Đó là em nói cái vấn đề là mình mường tượng thôi. Nhưng mà như em thấy là như vậy. Rồi cuối cùng khi mà họ trở về lại cái sự hòa bình á, thì họ về thì họ vẫn hòa bình, họ được may mắn hơn những người bạn hoặc những người đồng đội. Thì họ về họ được nguyên hình nguyên vẹn. Nhưng mà cái nỗi ám ảnh ngoài chiến trường họ không thể nào quên được. Đó là cái điều chắc chắn. Thì khi mà họ về lại rồi á, thì đôi khi á, cái tâm lý á, cái người gia đình á, ví dụ đi thời gian lâu quá, rồi cái tình cảm của người vợ với người chồng, nó có cái sự chênh lệch, nó có cái sự khác biệt. Rồi nhiều khi mình về cái tâm lý nó bị thay đổi, thì tự nhiên cái người đó họ nhạy cảm, họ cảm thấy là giống như là họ bị thiếu đi một cái điều gì đó mà không ai bù đắp được, không ai hiểu được. Cứ nghĩ là mình là một người rất là bình thường, nhưng mà thực chất là họ là không bình thường. Cho nên là mỗi ngày nó dẫn dắt từ từ, cái người ta họ sẽ đi đến một cái điều là không muốn gặp ai. Và họ cảm thấy một cái bầu trời của họ quá sức là đen tối. Tại vì họ cảm thấy một cái lý tưởng của họ khi mà nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến lớn, rồi vào quân trường, rồi đến khi ra chiến trường, họ cảm thấy một cái điều mà họ không thể nào nghĩ rằng là hẳn sẽ trở thành như vậy. Rồi cái cuối cùng thì họ sẽ từ từ họ sẽ dẫn đến về cái mặt rất là tiêu cực, nhất là về tư tưởng. Theo em nghĩ là như vậy. Nhưng rồi thời gian nó trôi qua, họ không thể nào thoát ra được cái đó. Đó là một số vấn đề thôi. Còn chưa tỉnh tới những cái cuộc hôn nhân là phải ly tán. Rồi có thể rằng là có một cái sự không hòa hợp với nhau hay là như thế nào. Nhiều khi chiến tranh thời đó Iraq chỉ biết rồi kéo dài cả hàng 10 năm lần. Thì có những cái vấn đề mà có thể xảy ra, họ đau thương đau buồn quá, thì kêu bằng là tổn thương chồng chất tổn thương. Nó sẽ đưa đến từ tình trạng này qua tình trạng khác. Rồi chưa tỉnh tới một số người là họ hy sinh cả một cái tuổi xuân của họ cho một chiến trường. Khi họ về mất mát hết, họ không còn cái gì hết. Vợ con nhiều khi đi lại chồng, hoặc rất là nhiều cái hoàn cảnh mà mình nhìn nhận nó chung chung thì mình thấy như vậy. Rồi gia đình thì không thể nào mà có thể chăm sóc được. Ai cũng lo cơm áo gạo tiền, mỗi người và dành riêng cho họ một cái cuộc sống riêng, thì không thể nào mà giúp đỡ cho người đó một cái điều gì hết. Thì em nói với chị, bất cứ một cái gì vậy thì cuối cùng rồi từ từ rồi sẽ đi đến một cái con đường rất là bế tắc. Cho nên là có nhiều người rằng là họ không có chịu nổi được cái bế tắc đó, cái rồi cuối cùng họ phải tự sát hoặc tự tử. Còn có một số người họ nhảy lâu luôn, và thậm chí là họ cũng muốn sống cuộc đời chứ rồi. Tại vì họ sống không chịu nổi được cái cảnh mà họ phải không thể nào quên được. Theo em nghĩ là như vậy. Nhưng mà không biết chị nghĩ như thế nào.
Dạ vâng, qua cái câu chuyện của Hiền Lương nói thì mình cũng nhớ ra một câu chuyện. Là có một cái anh chiến sĩ đi ra mặt trận, rồi cái gần Noel Tết mới gửi một cái thơ về, nói rằng thì gửi về cho cha mẹ, nói là cha mẹ là nếu được thì con sẽ dắt một người bạn con, nhưng về ăn Noel, lễ Giáng sinh, nhưng người bạn của con thì người bạn đó bị giống như là bị mất một cái chân, rồi cái thân thể nó cũng không được tròn vẹn, thì ba má có chịu hay không, có muốn là con dắt về không? Thì người cha mẹ người mới viết thơ nói thì con dắt về, nhưng mà làm như vậy thì cha mẹ không có biết làm sao mà đón tiếp cái người đó được, giống như chưa có chuẩn bị để mà đón tiếp một cái người mà bị tàn tật như vậy về được. Thì mới nói như vậy, nói là cha mẹ con không có sẵn sàng, chưa sẵn sàng là không biết phải tiếp đón cái người bạn của con như thế nào. Rồi xong rồi cái một thời gian lâu không, rồi cái không nghe tin tức gì đứa con nữa, cái ông bà mới đi tìm lại cái chỗ đó, thì thấy cái người con của mình á là cái người mà nó nói rằng người bị cụt một chân một cái tay, mà cha mẹ nó là giống như nói khéo từ chối không muốn gặp. Thì nói ôi cha, nếu mà cha mẹ biết mình là người bị cụt tay, là cái người mà cụt tay cụt chân đó là mình á, thì chắc là ông bà sẽ là không như có không, nghĩa là nó thành ra là người đó không về. Để khi người cha mẹ mới tìm tới mới hiểu được thì cái người con đó đã chết rồi. Nghĩa là người con nó tại vì thấy rằng là cha mẹ nó không, tới nghĩa là không có chấp nhận một cái người mà tàn tật như vậy, thì cũng như là con càng bị suy sụp tinh thần và cũng muốn nghĩa là chết. Thì bởi vậy về cái vấn đề thì mình khi mình nghe cái chuyện đó mình rất là cảm động và nghĩ là
đau lòng,
tại vì người sanh thành ra mình mà còn không chấp nhận mình nữa, không chấp nhận một người cụt tay cụt chân, thân thể bị nghĩa là hủy hoại nữa, thì làm mình còn ai mà chấp nhận mình nữa. Dạ vâng, đó là những cái vấn đề đó. Và qua những câu chuyện mà chúng ta chia sẻ thì Hiền, mình cũng biết là Hiền Lương cũng có những cái phương thức mà để giúp cho những người mà giống như bị nghĩa là trầm cảm như vậy có tìm được một cái chút gì mà để xoa dịu. Thì dạ, không biết có thể chia sẻ không ạ?
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra một cái phương thuật để mà điều chỉnh lại cái tâm lý thực chất ra là do mỗi con người, cái ý thức và cái môi trường điều kiện sống nó phải phù hợp với cái người đó. Em thì không có biết là sẽ làm như thế nào, coi như là giống như là mình chưa làm cái gì cho đất nước này, tại vì mình qua đây giống như tất cả mọi quý vị là như là một tị nạn, rất là có nhiều cái phương thức khác nhau để mà được sống và định cư ở nước thứ hai. Thì mỗi người đi có một cái lý do khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà cái cuối cùng là mình cũng đã được cái sự ưu ái, một cái vòng tay rất là nhân đạo để mà đón rước tất cả chúng ta sang định cư ở đây, có một cái đời sống và có một cuộc sống coi như là tương đối, là coi như là phải nói là đầy đủ, cũng giống như về mặt tinh thần. Và cái cuộc sống ở đây đã cho chúng ta có nhiều cái cơ hội với con em là thành đạt và giúp đỡ rất là nhiều một số những thân nhân đang còn kẹt lại ở Việt Nam. Nhưng mà cái cuối cùng như em thấy rằng là mình chưa làm gì để mà mình trả cái ơn lại cho cái đất nước Hoa Kỳ mà mình đang sống. Thì mỗi chúng ta nếu mà nằm trong cái vấn đề mà của Tổng thống Donald Trump đã nói ra như hồi nãy chị có nói, thì mỗi chúng ta như là một cái người có thể làm gì được cho cái đất nước này thì mình nghĩ nên làm. Tại vì đó là không phải là bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng mà đó là một cái điều mà mình phải nên làm cho cái đất nước này. Tại vì đây là một cái đất nước là của mình phải ở, của mình phải sống, vì tất cả các thế hệ nối tiếp của mình là ở đây. Nó là không phải là người Việt Nam nữa, mà nó là cái gốc của dân tộc người Việt Nam. Còn nó sinh ở Mỹ, nó là cái người Mỹ rồi. Cho dù về quê hương là thăm lại là tiền sử của tổ tiên thôi, chứ còn vấn đề về đó ở hay là sinh sống, đó là một cái điều mà không ai chứng nhận nó là gốc của Việt Nam. Cho nên chúng ta làm được cái gì cho đất nước này thì chúng ta nên làm. Em thì có một cái câu chuyện rất là nhỏ. Chính em đã giúp đỡ cho một cái cựu quân nhân tại Mỹ. Anh đó thì nói chung là bây giờ trở lại bình thường, nhưng mà cái vấn đề tệ nhị cho nên là em cũng không có thể nói tên ra. Coi như là lúc đó thì em cũng có tới chơi ở nhà một cái người bạn. Trong nhà người bạn thì có một cái người đi lĩnh về cũng bị cái vấn đề trầm cảm, nhưng mà không phải là nặng lắm, có nghĩa là ok thôi. Nhưng mà lâu lâu thì có vẻ là thẫn thờ hoặc là có những cái biểu hiện là không phải bình thường như hồi xưa, có nghĩa là không phải nhanh nhẹn như hồi xưa. Bữa đó ăn tiệc xong rồi đi về, về cái bữa sau em mới ghé lên chơi. Thì cái bữa đó em mà đem theo là tổng cộng là 16 chuỗi tay. Thì cái 16 chuỗi tay này là em đem đến để tỉnh gửi qua bên chùa để mà đấu giá, để mà gây thêm cái quỷ và cho chùa. Nhưng mà không biết cái bữa nào mày ghé qua mày rủ cái người trong nhà là người chị của người đó thì mới nói chuyện. Thì mình gặp vô thì mình cũng nói chuyện sơ sơ, giống như mình hỏi thăm với cái kiểu là giống như là cái sự quan tâm để hỏi thăm về người đó, chứ mình không có ý định là làm cái gì về người đó hết á. Thì em thấy cái cách nói chuyện cũng rất là bình thường. Cái xong rồi mời nội trong nhà mày nội kể đó là vấn đề nữa, mà cũng nói sơ là bây giờ tình trạng là như vậy vậy đó. Thì sau đó em mới nói cái người đó tới, thì em cũng nói chuyện chơi thôi, cái em đem nó một cái 6 chuỗi, cái em đưa một cái 6 chuỗi để em tặng cho him. Em nói cái này là tặng cho anh nè. Cái em cười, em kêu cảm ơn, rất là bình thường. Nhưng mà chỉ lâu lâu cái đau óc nó có hơi bì thôi, chứ còn phần đêm mà nói bì nặng thì nó không có. Cái em mới nói là anh biết cái 6 chuỗi này là cái gì không? Cái 6 chuỗi này á, tại vì khi mà mình nói bằng tiếng Việt á thì nó rất là dễ giải thích. Còn khi mà mình nói tiếng Anh để mình truyền đạt để cho những các nơi á, thì mình không đủ chữ để mà mình nói để cho người ta họ đi sâu vào trong lòng. Cho nên ở đây là như là một cái kinh nghiệm để mình nói quý vị nào có con cái cha mẹ, bạn bè, gia đình ở tất cả các nơi thì mình nên cố gắng truyền đạt lại cái điều mà giống như là em chuẩn bị nói ra đây. Biết đâu được cái cơ hội thành công của một cái người mà bị tâm lý nó có sẽ là rất là hy vọng rất là nhiều, tại vì em đã làm qua rồi nên em biết. Em mới đưa ra cái sâu chuỗi cái đá thôi, mà cái đá mà thường thường là các chờ bạn đó chị, đủ màu thì trong nó có amethyst này, tiger này, hoặc là jade là ngọc mà loại rẻ tiền á, người ta mài ra thành cái viên rất là tròn. Thì em mới nói rằng là bây giờ em có mở một cái shop để mà bán những cái đồ này nè, nhưng mà không có người sau. Bây giờ em tặng cho anh một sau, còn lại 9 sau này anh có thể làm giùm cho em không? Nhưng mà em nói là thôi, 9 sau thì không hay lắm, và con trai thì làm 7 sau thôi, em nói vậy đó. Thì em cũng nói về tính cách đùa giỡn thôi, thấy cũng cười vậy đó. Thì cái 7 sau này em là cái kẻ em cắt ra, mà trước khi em đi á là em không có cái sự chuẩn bị. Nhưng mà rồi em mới nói với cái người bạn là ra nó chỗ Michael mua cái khúc giấy đó để cho hy sâu lại. Cái em mới nói cắt ra sâu. Thì hy vọng chú ý để em nói chú biết không, cái cục đá này á là nó được tạo hóa của trời đất và thiên nhiên là tạo ra. Và cái đá này á được một cái thợ thủ công người ta mài ra hình tròn, và họ làm ra từng cái viên đá như vậy là bao nhiêu cái công sức của người ta làm ra từng viên này. Nhưng mà cái điều mà để mà sâu lại cho một cách rất là thiệt là đẹp á, thì đòi hỏi phải có một cái bàn tay và cái biểu tượng của nó, và cái linh cảm của nó hay là cái tâm linh của nó như thế nào là do cái người sau, chứ không phải là do cái người mà bạn cái chuỗi này là đeo vào. Cái khi mà nói ủa làm sao, thì khi đó em mới nói rằng là khi nào mà du sâu cái chuỗi hột này á, du sâu mỗi viên đá đó là du phải cầu nguyện. Du cầu nguyện những cái điều gì tốt nhất, những cái tinh hoa của trên cuộc đời này á, đẹp nhất là du nổi vào trong từng cái viên sỏi này. Thì khi cái người đó họ mua về, họ mang trên cái tay rồi á, là họ rất là hạnh phúc. Và những cái điều may mắn, những cái lời cầu nguyện của du á, mà đưa vào trong như một cái hồn vào trong cái chuỗi này á, thì cái người đó đeo rất là may mắn, và nó sẽ trở thành là một cái điều mà giống như là trở thành sự thật. Cho nên là nếu mà du làm được cái điều này, đó là một cái điều rất là tốt. Hy cười nói là ủa như vậy có hay là không? Thì em là có chứ, chắc chắn. Cái điều đó là chắc chắn. Nhưng mà trước mắt á, mà khi du làm xong rồi á, là mới sẽ trả tiền cho du về cái công mà làm ra cái chuỗi này. Nếu mà bạn ra cho người ta bao nhiêu tiền á, thì đưa tiền cho du bao nhiêu tiền công. Vậy đó. Thì bắt đầu làm. Thì là ok. Để làm. Thì mới đầu ngồi cứ cười hoài vậy. Mình cũng sợ chứ, mình cũng ợn quá trời luôn. Cái xong rồi mới một cái chị này mới ra ngồi mấy cô mình chị những cái đồ mua. Cái về nó cũng xấu, cũng đơn giản lắm, nó dễ lắm. Xấu quá, cái hột nó cũng hơi lượng chứ không còn nhỏ. Bình thường cũng nít làm cũng được. Vậy mà mình nói rất là rõ ràng, mình nói là thêm một lần nữa. Bao nhiêu cái điều may mắn nhất của cái người mà đeo cái chuỗi này á, là người ta được hưởng cái lời cầu nguyện của du. Tại vì đá này là nó kết hợp thiên nhiên của trời và đất là tạo hóa ra. Mà cái lời cầu nguyện của du là đem tới cái hạnh phúc cho người ta như vậy, đó là một cái điều là mình rất là hạnh phúc, và đúng không? Thì nó ok. Vậy mà chị biết làm như vậy, mấy ngày sau em tới lấy, làm hết luôn. Làm hết xong rồi cái em đem về. Em nói thôi bây giờ là mình mua một cái đầu tiên. Ok. Rồi mình bán cái nó bao nhiêu tiền là mình sẽ đưa cho du. Ok. Cái hơi cười là thôi làm gì, làm cho vui thôi mà, không, du không có vui đâu. Xong rồi á, cái như vậy đó, cái rồi bữa sau là cái em mà đem tới một ít mỗi ngày để cho Hy làm bao nhiêu là cái chuỗi như vậy đó. Mà chị bị chuỗi đâu căng sau đó, em về em phải cắt ra, em cắt trước, em cắt ra em bỏ trong một cái bịch ni lông rồi đem tới, tại vì cái vòng tay là bao nhiêu hột, sợ Hy không mà tịnh được. Rồi bắt đầu Hy mình làm vậy, mà cái giấy nó bằng giấy thúng nó dễ lắm, nhưng mà mình nói như vậy mà Hy cũng làm như vậy. Vậy mà rất là vui. Thì bạn được bao nhiêu tiền, mà nhiều khi em đâu có bạn. Có cái bạn, có cái là đem cho. Xong rồi em cứ đem tiền. Tại là ồ, hôm nay bà nè bà bạn vậy đó. Sau rồi cuối cùng đến một lúc nào đó, cái xong rồi em mới nói về Hiếm á, là không biết mọi người là như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà riêng mình á, mình đeo cái chuỗi mà du làm cho mình đeo á, cái lời cầu nguyện của Du rất là linh nghiệm. Mình mới mở được một cái tiệm, mình mở thêm cái tiệm nữa, mình nói vậy cái ủa thiệt không vậy, hỏi là mình thiệt không vậy là không. Đó là một cái điều mà mình cảm nhận được là cái điều mà Du đặt hết bao nhiêu cái tâm huyết, lời cầu nguyện của Du, thì mình đeo cái này trên tay là mình thấy rất là giá trị. Cho nên là mình rất là cảm ơn Du vậy đó. Em nói mà chị biết sao không? Mà hay khóc. Giống như là không phải là thể hiện mà khóc hú hú đâu, không phải. Nhưng mà hay ửa nước mắt, giống như là một cái điều mà hay cảm thấy là hay làm được. Hay làm được cái điều mà cho cái người khác hạnh phúc. Tại vì mình đây là mình nói trên vấn đề về tâm lý. Cho nên là mình phải làm cho nó đúng thì cái phương pháp là nó mới được. Còn mình nói mình tự mình cho tiền ha, dắt đi chơi đồ, nó không phải. Cái này là cái tâm lý thì họ mới trở lại cái tâm lý được. Thì sau đó thời gian thì từ từ sau đó hy đỡ bớt lần. Rồi sau này á, rồi hy bắt đầu mới là lập gia đình, cưới vợ đàng hoàng. Thì đó là một cái điều ẩn khuất của phía sau. Cho nên là mình không còn thể nói tên cái người đó. Thì qua đó thì em nghĩ là một điều đó là một cái phương thuốc nó rất là hiệu quả để khi mình điều trị cho một người tâm lý, chứ không phải là vấn đề mình cho tiền hay dắt đi vacation hay đi chơi tất cả các nơi. Thì em nghĩ đó một cái điều, nếu quý vị nào có con cái, cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè mà bị trong cái trường hợp như vậy, thì mình nên cố gắng giúp đỡ cho người đó để người ta vượt qua được cái vấn đề mà giống như em đã từng nói.
Cảm ơn Hiền Lương. Thưa quý vị, bữa nói chuyện nay rất là lý thú, nhưng mà vì thời hạn đã hết, thời gian đã hết, Nam Anh phải xin chia tay cùng quý vị và chúc quý vị luôn được có nhiều cái sự an bình, và chúng ta xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói cái sau cùng mà kết thúc cái buổi hôm nay, thì có một cái điều mà em cũng cảm thấy cũng muốn nói với tất cả quý thính giả rằng là thật sự ra đầu tiên là mình nghĩ là mình giúp đỡ cho anh chàng này để anh vơi đi những cái vấn đề của trong tâm trí của anh, để cho nó bớt đi những cái hồi ức mà nó không được tốt đẹp. Nhưng mà cái cuối cùng em sau này em nghĩ ra một điều là thực ra cuối cùng thì anh nó đang giúp em. Chị có biết tại sao không? Tại vì mình lỡ nói trên cái vấn đề là mình cái sáu chuỗi nó rất là có hiệu nghiệm á, thì cuối cùng em phải tránh đậu, em phải quyết tâm, em phải học tập, em phải là một cái người phải trở thành cái điều gì mà thành tựu nhất để cho hiếm thấy được rằng là cái sáu chuỗi đó là nó có hiệu nghiệm. Chính bởi vì cái điều đó là một cái động lực làm cho mình bước lên nữa. Và cái cuối cùng mình cũng chạm được cái sự thành công của mình một phần nhỏ, để trong cái nhìn của ảnh rằng là thì ra cái sự mất mát trong cái chiến tranh ảnh đã chứng kiến, hoặc ảnh đã làm ra những cái điều gì đó, thì bây giờ ảnh như là một cái người mang đến một cái hạnh phúc và những cái điều may mắn đến cho một cái người mới. Và ảnh biết được rằng là ảnh đã làm được, thì từ đó anh mới giải thoát ra được cái về mặt tâm lý là trong cái cuộc sống. Đôi khi anh đã làm đi những cái vấn đề đó rồi, nhưng mà anh đã đem đến một cái nguồn năng lượng mới, một cái hạnh phúc mới và nhiều cái vấn đề đẹp cho một cái người mà anh đã làm được. Thì từ từ, từ điểm đó cho nên cái tâm lý của anh nó phơi vơi dần đi. Thì đó là một cái cách điều trị cũng giống như là em đã nói trước, chứ không phải là cái vấn đề là mỗi người làm như vậy mà là nó thành công, mà là mình là cái người điều trị, là mình phải làm như thế nào, cái sức thuyết phục và cái điều mà để cho họ thấy được rằng là cái sự thành công của mình là một cái phần nhỏ do ảnh là mang đến cái lời cầu nguyện tốt đẹp cho mình. Đó là cái điều mà em muốn chia sẻ.
Cảm ơn Hiền Lương.
Thank you chị.